Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11 được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật, giáo dục ý thức cho mọi người trong xã hội. Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, giáo dục ý thức, tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường cho sản xuất kinh doanh, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Thời gian vừa qua tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, hàng trăm học viên cai nghiện đập phá bỏ trốn tại trung tâm. Các cơ quan chức năng đã xác định được những kẻ cầm đầu trong vụ tổ chức trốn trại. Điều quan trọng là cần phải có giải pháp gì để các học viên yên tâm điều trị.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi phần 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11 là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ chỗ còn rất mới mẻ, chưa quen, thì đến nay ngày pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên của các bộ ngành địa phương, dần tạo thói quen học tập pháp luật với người dân trên cả nước. Sau 3 năm triển khai, ngày pháp luật đã đạt kết quả ra sao? Thời gian tới, cần tập trung những giải pháp gì để ngày pháp luật được tổ chức hiệu quả, thiết thực? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin ông đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm triển khai ngày pháp luật Việt Nam.
Sau 3 năm triển khai thực hiện, ngày pháp luật được các bộ ngành, đoàn thể và các địa phương hưởng ứng tích cực. Có thể kể đến các mô hình như là tổ chức lễ hưởng ứng gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ ngành, địa phương, hoặc là tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách pháp luật giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Một số tỉnh thành phố ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tổ chức cái mô hình ngày hội pháp luật, hoặc là Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với một số tỉnh tổ chức ngày hội an toàn giao thông. Ngoài ra thì rất nhiều tỉnh thành phố phối hợp với lại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các cái hình thức như là thi tìm hiểu pháp luật dưới các hình thức như là trò chơi rung chuông vàng trực tuyến hoặc là các hình thức sân khấu hóa. Rất nhiều bộ ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các cái hội thảo tọa đàm hưởng ứng ngày pháp luật để nhận diện những cái vấn đề liên quan tới thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là phía các bộ ngành trung ương. Là năm nay gắn với lại cái năm đầu tiên triển khai thực hiện cái nghị quyết đại hội 12 của Đảng, cho nên là cái chủ đề ngày pháp luật được xác định là nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Mục tiêu của chúng ta hướng tới hai cái vấn đề lớn. Thứ nhất là công tác nâng cao năng lực của cái công tác xây dựng pháp luật để chúng ta có được một cái hệ thống pháp luật đồng bộ, toàn diện, khả thi và bảo đảm tính thống nhất. Cái thứ hai nữa là nâng cao năng lực thi hành pháp luật, hướng tới đội ngũ cán bộ công chức được giao triển khai thực hiện các hoạt động công vụ phải có một cái năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện công việc. Cùng với đó là cái giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành pháp luật trong toàn bộ đời sống xã hội.
Có một thực tế là bên cạnh các cái bộ ngành địa phương triển khai tốt ngày pháp luật với nội dung hình thức phong phú đa dạng, vẫn còn nhiều nơi làm chiếu lệ, làm cho có phong trào. Theo ông, cần phải làm gì để ngày pháp luật thực sự thu hút được đông đảo cán bộ nhân dân học tập hưởng ứng, nâng cao ý thức chấp hành và thực thi pháp luật ạ?
Chúng ta lấy ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là nhằm tôn vinh hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn chấp hành pháp luật cho mọi người dân trong xã hội. Nhưng mà trong một cái nhà nước pháp quyền với một cái xã hội văn minh hiện đại đấy, thì việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ chấp hành pháp luật phải là công việc hàng ngày hàng giờ của mỗi người dân, mỗi người cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước. Quan trọng nhất là chúng ta lấy một ngày như là một lần để nhắc lại mọi người về cái ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành. Mặc dù là những cái kết quả đạt được rất là đáng khích lệ, nhưng mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng vẫn còn những cái điểm hạn chế. Chúng ta thấy rất rõ qua hàng loạt các vấn đề pháp luật đang đặt ra, từ cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, các vấn đề về cái đời sống dân sinh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tai nạn xã hội, rồi phòng cháy chữa cháy, thì đấy là những cái điểm tối trong cái thực tiễn thực thi pháp luật. Từ đó nhắc nhở cho chúng tôi một điều rằng là phải tiếp tục tăng cường hơn các cái biện pháp quán triệt, phối hợp với các bộ ngành đoàn thể địa phương trong cái chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện để ngày pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Muốn làm được cái điều này đấy thì đầu tiên về phía cấp ủy Đảng, chính quyền phải nhận thức được sâu sắc bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ trong cái việc triển khai thực hiện cái công tác phổ biến pháp luật, tuân thủ chấp hành pháp luật, để làm sao mỗi cán bộ công chức am hiểu sâu sắc pháp luật, vận dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết công việc của người dân.
Một trong những điểm nhấn của ngày pháp luật năm nay là hội thi hòa giải viên toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức từ cơ sở. Hội thi này có vai trò ý nghĩa như thế nào trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thưa ông ạ?
Hòa giải cơ sở ấy là một trong những biện pháp tốt nhất để giải quyết những cái công việc của cộng đồng. Bởi vì mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm nảy sinh là đầu tiên phải là từ cộng đồng cơ sở. Đầu tiên nó có thể là những cái mâu thuẫn nhỏ thôi. Từ những cái mâu thuẫn đấy nếu không giải quyết xử lý ngay thì nó sẽ bé thành to lên. Công tác hòa giải cơ sở này nếu làm tốt ấy, nó giải tỏa các cái mâu thuẫn tranh chấp ngay tại cộng đồng dân cư. Khi các hòa giải viên tham gia vào các cái vụ việc tranh chấp mâu thuẫn như vậy đấy, với cái kinh nghiệm sống, kiến thức pháp luật của mình, thì những hòa giải viên này sẽ phân tích, thuyết phục, giải thích cho các bên để các bên nhận thức được trong cái vụ việc đó, trong cái tình huống đó, giới hạn quyền nghĩa vụ của mình đến đâu, cái gì mình được làm, cái gì mình không được làm, rồi giới hạn quyền nghĩa vụ của người khác thế nào, rồi giúp cho từng bên trong tranh chấp biết đối chiếu giữa cái lợi ích của cá nhân mình với lại lợi ích của cộng đồng, qua đó biết lựa chọn cái hành vi xử sự một cách phù hợp nhất. Khi chúng ta làm tốt cái công tác hòa giải cơ sở này cũng lại là một dịp tốt để chúng ta tuyên truyền pháp luật.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp để học viên yên tâm điều trị là việc tuyên truyền để họ hiểu, vào trung tâm là để được giúp đỡ chứ không phải bị quản thúc và giam hãm. Nếu còn tư tưởng đó, lúc nào trong lòng họ cũng nung nấu chuyện không hợp tác, có sơ hở sẽ gây rối.
Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm trước những vụ học viên cai nghiện trốn khỏi trung tâm liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian gần đây. Đa số học viên cai nghiện từng sử dụng ma túy đá. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc các học viên trốn trại. Trước hết là về mặt đầu tư cơ sở vật chất, nơi tạm tiếp nhận đối tượng xã hội không nơi cư trú ổn định phải đảm bảo điều kiện tối thiểu nơi ăn ở, vệ sinh, không khí thoáng mát. Tuy nhiên hiện nay do đối tượng đưa từ cộng đồng vào các trung tâm cai nghiện quá đông, cơ sở vật chất không đáp ứng được, khiến nhiều đối tượng phát sinh bức xúc. Bên cạnh đó, số học viên từng sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp tăng lên nhanh chóng. Hiện nay tại các tỉnh phía Nam, có trung tâm tổng hợp được 80% đến 82% những người nghiện đưa vào sử dụng do ma túy đá. Ma túy này gây ảo giác, tổn thương về mặt tinh thần, lúc nào cũng bị hoang tưởng, dễ bị kích động. Sau khi có luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định liên quan, việc xem xét lập hồ sơ đưa người nghiện về cai nghiện ở xã phường hay ở trung tâm bắt buộc với người không có nơi cư trú vẫn cần mô hình một cơ sở lưu giữ tạm thời. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, không có cơ sở hay tổ chức nào đủ điều kiện để lưu giữ người nghiện trong lúc chờ lập hồ sơ. Do vậy, Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh bố trí cơ sở xã hội và tổ chức tiếp nhận họ trong khi chờ làm hồ sơ. Nhưng hầu hết các địa phương sử dụng một phần cơ sở cai nghiện bắt buộc là cơ sở tiếp nhận xã hội. Giai đoạn tạm thời này nhằm giúp họ giúp cắt cơn nghiện và giải độc. Vì thiếu tuyên truyền, những người nghiện mới được đưa vào đã nghĩ đây là bị đưa vào trung tâm bắt buộc ngay. Do đó, tâm lý của họ có phần bất hợp tác. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc rà soát đưa đối tượng vào trung tâm. Việc xác định ai có nơi cư trú ổn định, ai không có nơi cư trú ổn định phải rất rõ ràng. Nếu chủ quan, người nghiện chỉ khai lệch một chút là có thể đã xếp họ vào diện không có nơi cư trú ổn định. Như vậy, thay vì đưa họ về địa phương để chấp hành xử lý vi phạm hành chính, chúng ta lại giữ họ ở trung tâm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc quá đông học viên trong cơ sở và cũng không đúng chính sách. Về vấn đề sàng lọc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện kỹ với từng nhóm đối tượng. Có những người mới sử dụng lần đầu nhưng chúng ta đã đưa vào trung tâm cai nghiện. Như vậy, chúng ta đã làm mất cơ hội học hành, việc làm của họ. Nếu để lẫn lộn, chỉ cần vài học viên gây rối sẽ dẫn đến kích động, lôi kéo người khác, làm tình hình bất ổn hơn. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, một trong những giải pháp để học viên yên tâm khi điều trị là việc tuyên truyền để họ hiểu là vào trung tâm để được giúp đỡ, chứ không phải bị quản thúc và giam hãm. Nếu không, học viên sẽ nung nấu tư tưởng không hợp tác. Cơ sở mà sơ hở thì nguy cơ xuất hiện tình trạng gây rối. Để làm được điều này, các cơ sở phải tư vấn và làm việc được với từng trường hợp, hiểu được từng hoàn cảnh của học viên để phân loại. Bên cạnh đó, phải tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ trong cơ sở. Cán bộ trong cơ sở phải thân thiện, gần gũi và trợ giúp người nghiện, chứ không đơn thuần là quản lý, trông coi họ. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chương 1. Quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 2. Hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là những hành vi của tổ chức cá nhân vi phạm một cách cố ý hoặc vô ý các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm mà không phải là tội phạm và theo quy định của nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 3. Các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại nghị định này bao gồm: A. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm. B. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. C. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu. D. Vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm. D. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn, cản trở hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 4. Các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được quy định tại nghị định này, đồng thời được quy định tại nghị định khác đã ban hành thì áp dụng theo nghị định này để xử phạt.
Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. 2. Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi quy định tại nghị định này trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý trách nhiệm kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả. 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây. A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền. Mức tiền phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng. 2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. B. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, trong đó bao gồm cả giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo hoặc do cấp sai quy định. 3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 của điều này, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. B. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra. C. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa thực phẩm, phương tiện. D. Buộc thu hồi, tiêu hủy hoặc tái chế đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm vi phạm. Buộc thu hồi, tiêu hủy các tài liệu, phương tiện vi phạm, trừ trường hợp phải thu giữ để làm tang chứng, vật chứng cho việc xử lý tiếp theo. D. Các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định cụ thể tại chương 2 nghị định này. E. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính phải chịu mọi chi phí theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
Điều 4. Áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 1. Nguyên tắc xử phạt, xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, thời hiệu và thời hạn xử phạt. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt. Cách tính thời hạn, thời hiệu. Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả. Việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thủ tục phạt tiền, thu nộp tiền phạt, thủ tục tịch thu và xử lý tang vật phương tiện để vi phạm hành chính. Việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hoãn chấp hành quyết định phạt tiền, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để thi hành. Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 2. Mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp lực lượng chức năng có liên quan đã có hệ thống mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng thống nhất trong toàn lực lượng theo quy định của chính phủ, thì được áp dụng hệ thống mẫu biên bản quyết định đó, nhưng phải đảm bảo thể hiện đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn cho việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Chương 2. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt. Mục 1. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm. Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu để chế biến thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm. B. Sử dụng sản phẩm có nguồn gốc động vật đang trong thời gian theo dõi cách ly kiểm dịch để sản xuất, chế biến thực phẩm. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm. 4. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. B. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, buộc phải tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để sản xuất, chế biến thực phẩm. C. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm có chứa tạp chất được đưa vào và không bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. 5. Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại khoản 4 điều này thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm, nhưng số tiền phạt không quá 100 triệu đồng. 6. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 6 tháng đến 9 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 9 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc dừng sử dụng thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y để thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2, khoản 3, điểm AB khoản 4 điều này. C. Buộc xử lý loại bỏ tạp chất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với nguyên liệu có chứa tạp chất nhưng không thuộc diện phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 4 điều này. D. Buộc tiêu hủy nguyên liệu có chứa tạp chất gây nguy hại đến sức khỏe con người, tạp chất không rõ thành phần thuộc diện phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 4 điều này.
Điều 7. Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất chế biến thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng trong hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 3. Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại khoản 2 điều này thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm nhưng số tiền phạt không quá 100 triệu đồng. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 6 tháng đến 9 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 9 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm là hóa chất không rõ nguồn gốc, bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm có chứa hóa chất đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 8. Vi phạm quy định về sử dụng vi chất dinh dưỡng trong sản xuất chế biến thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, khoáng chất, chất vi lượng và thực phẩm không thuộc danh mục theo quy định của Bộ Y tế. B. Tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, khoáng chất, chất vi lượng và thực phẩm thuộc danh mục theo quy định của Bộ Y tế, nhưng chưa sử dụng với hàm lượng vượt quá mức quy định cho phép. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Bạn lo lắng về làn da sạm nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, trang tin điện tử tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.